Chúng ta đã học qua các chương của sách xuất hành từ chương 1 đến chương 28 và chúng ta đã nghe biết về các luật trong 10 giới răn và những chi tiết của lề luật và sau đó là những chỉ thị để thi hành. Thì chúng ta đã biết các ngày lễ của người Do Thái. Và các ngày lễ đó thì cũng phải có người thánh hiến thì chọn cái chi tộc Lê-vi là ông A-rôn thuộc chi tộc Lê-vi để cái chi tộc đó, con cái của A-rôn là lo cái việc tế tự ở trong đền thờ. À, chúng ta xem vào lịch của người Do Thái thì chúng ta sẽ thấy là họ có 7 cái ngày lễ quan trọng. Cái ngày lễ đầu tiên mà giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập là lễ vượt qua. À, tiếng Anh gọi là Passover. Thì luôn luôn nó rơi vào từ 20 tháng 3 cho tới 21 tháng 4. Tại sao mà nó phải xê dịch như vậy? Là bởi vì ngày xưa người ta phải dùng ánh trăng soi sáng ban đêm. Ban ngày thì sa mạc nó nóng, người ta không có tổ chức ban ngày, mà người ta tổ chức vào ban đêm và nhờ ánh trăng. Cho nên nó luôn luôn là phải sau ngày trăng rằm. Mà ngày tuần trăng thì nó 29 ngày rưỡi thôi. Cho nên một năm nó có 354 ngày. Và cứ hai năm nó phải tính thêm một tháng nữa. Bởi vì nếu không thì nó sẽ bị thiếu ngày. Lịch của mặt trời là 365 ngày 6 giờ. Còn lịch của mặt trăng nó có 354 ngày thôi. Vì vậy mà nó trên từ 365 rồi 6 giờ. Mà bên này là 354. Tức là nó trên nhau 11 ngày 6 tiếng đồng hồ. Và vậy là 2 năm hay là 3 năm nó phải có 1 năm nhuận. Một tháng nhuận. Nhuận 1 tháng chứ không phải nhuận 1 ngày. Đó là cái lịch mà về mặt trăng mà người ta tính. Vì vậy mà cái lịch của người Do Thái họ cũng bị lệch như vậy. Cái ngày lễ vượt qua của họ mỗi năm là luôn luôn nó rơi sau cái ngày trăng tròn và sau ngày xung phong, tức là sau ngày 20 tháng 3 cho tới ngày 21 tháng 4, nó rơi trong khoảng đó, trong khoảng thời gian đó. Và lễ vượt qua của người Do Thái thì cũng trùng với cái lễ phục sinh của bên Công giáo. Vì Chúa Giêsu cũng dùng cái ngày lễ Passover, ngày lễ vượt qua để làm cái bữa tiệc ly cuối cùng của Chúa. Và Chúa lập bí tích thánh thể cũng như bí tích truyền giáo thánh ngay trong cái bữa lễ tiệc ly đó. Và lễ nối tiếp là ngay ngày sau ngày lễ vượt qua thì họ nguyên 7 ngày là lễ bánh không men. Là lễ bánh không men. Và rồi sau cái ngày lễ bánh không men đó thì cũng thường thường cũng rơi vào tháng 4, nó gọi là tháng Abib. Thì họ dâng cái trái cây đầu mùa, cái hoa quả đầu mùa mà họ có được, vì lúc đó là bắt đầu mùa xuân, nó có những cái hoa quả đầu mùa, thì họ dâng lên cho Chúa. Rồi sau cái ngày lễ Passover đó, 7-7-49 thì ngày lễ 50 là ngày lễ ngũ tuần, là băng cờ cos, là lễ 50. Thì cái ngày đó là họ đã có những cái vụ mùa và những cái hoa trái họ sẽ đem dâng kính cho Chúa. Thì lễ băng cờ cos nó là lễ ngũ tuần ở bên Công giáo, tức là lễ Chúa Thần hiện xuống trên các tông đồ, cũng là ngày sinh nhật của giáo hội. Giáo hội được các tông đồ đã mở cửa ra để rao giảng tin mừng của Chúa, và ngày hôm đó 3.000 người trở lại đạo, được rửa tội trong ngày lễ ngũ tuần. Đó là những cái mà song hành chúng ta thấy giữa cái lịch của người Do Thái với lịch của giáo hội Công giáo. Cho nên nhiều người thắc mắc hỏi tại sao lễ phục sinh mỗi năm nó khác nhau, bởi vì nó lệ thuộc vào sau ngày trăng rằm. Rồi cái ngày lễ thứ năm là ngày lễ Trumpet, là lễ về cái ngày mà họ vui mừng vì họ thu cái mùa gặt là ô liu cũng như nho, là họ thường thường nó rơi vào tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 của lịch bên chúng ta, còn lịch của họ dĩ nhiên là họ gọi là Tishri hay là Ethanim. Còn lễ một cái lễ ngoài lễ Tournament là lễ thứ sáu của họ, là cái lễ để mà xin ơn tha thứ rồi đền tội của họ. Rồi cái ngày lễ thứ bảy là ngày lễ lễ lều của họ, Tabernacle, để nhớ lại cái thời gian họ lưu đày, họ đi ở trong sa mạc, là cái nhà tạm, cái lều tạm của họ. Thì lễ này cũng thường là từ giữa tháng Ethanim, tức là khoảng nó từ tháng tháng 9 và tháng 10, nó rơi khoảng giữa tháng 9 và tháng 10, từ ngày 15 tới ngày 21 của tháng đó. Đó là cái lịch mà chúng ta biết để chúng ta khi mà đọc Kinh Thánh chúng ta hiểu được những cái lễ đặc biệt, bảy cái lễ đặc biệt của họ. Và họ có một cái lễ là dâng hiến đền thờ nữa, dedication nữa. Thì chúng ta lễ có một cái lễ đặc biệt mà nhưng mà ít có được nhắc tới là lễ Purim. Thì chúng ta đọc rồi chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ thấy những cái lễ đó, nhưng mà ít nhất chúng ta biết được bảy cái lễ mà trong Kinh Thánh thường nhắc tới, để khi đọc ở trong cả trong Tân Ước chúng ta cũng thấy được, hiểu được những cái lễ nghi nào mà đã được trở nên cái truyền thống của người Do Thái, và nó có ảnh hưởng qua tới cái lễ nghi ở bên Công giáo của chúng ta. Và rồi những người tư tế ở trong chương 9 mà hôm nay chúng ta học cũng có những cái cách được thánh hiến để họ thuộc về Chúa, và có những cái phẩm phục của họ, rồi những cái của thánh hiến họ được dùng mà cái người dân thường không được dùng, vì người nào đã được thánh hiến cho Chúa là người đó dâng của lễ lên cho Chúa và dùng những cái của lễ mà cái phần mà họ được dùng. Và của đó nếu không không họ không dùng á thì họ phải đốt đi, chứ họ không được để lại, vì để lại người khác dùng đụng tới mà dùng thì lúc đó có người ta có tội với Chúa. Xin mà hôm qua chúng ta đã đọc chương 9, bây giờ chúng ta đọc câu 4 để thấy là các cái lễ nghi thanh tẩy mặc phẩm phục và sức dầu để tấn phong, và phần dưới là lễ vật, rồi tới lễ tấn phong các tư tế, là tức là ngày xưa là con cháu của Aaron, là một cái dòng tộc được dùng để phục vụ cho đền thờ Chúa. Xin mời đọc chương 29 câu 4 trang 151. Ngươi sẽ dẫn Aaron và các con ông đến gần cửa lều hội ngộ và lấy nước mà thanh tẩy họ. Đó. À, thứ nhất là phải thanh tẩy để nói lên cái sự thánh thiện, cái người mà dâng tế lễ cho Chúa đó là phải thánh thiện. Vì chúng ta đến bàn thờ của Chúa mà dâng của lễ cho Chúa mà trong tâm hồn bao nhiêu thứ tội lỗi thì chúng ta phải đi thanh tẩy trước. Thì ở đây cái nghi thức là lấy nước mà thanh tẩy họ. Tất cả những cái này là cái dấu chỉ bề ngoài để chỉ về cái tân ước mà trong giáo hội chúng ta đang dùng. Thì chúng ta có bí tích giải tội để thanh tẩy tâm hồn. Rồi ngươi sẽ lấy các phẩm phục mặc cho Aaron, áo dài, áo khoác mặc dưới áo ephod. Áo ephod là cái áo mà nó hai cái mảnh trước và sau nó cứng, là áo ephod, và túi đeo trước ngực. Sau đó ngươi sẽ cho ông đeo băng chéo của áo ephod, giống như dây stola của mình hiện giờ đó, cái băng chéo. Ngươi sẽ lấy mũ tế đội lên đầu ông, rồi ngươi sẽ đính huy hiệu là dấu thánh hiến vào mũ tế. Ngày xưa mà ai đi lễ trước cái thời năm 1970 về trước á, mà nhất là trước năm 64 á, thì linh mục đội cái mũ ra, cái mũ người ta gọi là mũ trái khế, nó có mấy cái cạnh giống như trái khế vậy, mũ màu đen rồi đội lên, rồi xong rồi cất cái mũ. đưa cho người giúp lễ cắt cái mũ, rồi sau đó là khi mà hết lễ thì người giúp lễ đưa cái mũ, mà lại làm bằng tiếng Latin nữa, cho nên nhiều người không có hiểu cái gốc ra đâu. Thì ở đây là cái mũ tế, để nói về cái phẩm phục của người mà tế lễ cho Chúa phải mang như vậy. Cho nên có nhiều người chưa là lễ tiếng Latin, ở dưới thì đâu có hiểu gì đâu, cho nên thấy ông cha đội cái mũ đi ra, giúp lễ cắt cái mũ, rồi ông cha quay qua quay lại rồi cứ đọc tiếng Latin, ở dưới không hiểu gì hết. Cho nên người ta chọc là thánh lễ giống như là ông cha ông đội cái mũ đi ra, xong rồi ông người giúp lễ để mũ đâu đó, ông cứ quay qua quay lại, ông kiếm kiếm mãi cho tới khi mà người người nói người giúp lễ thì người giúp lễ kiếm được, đưa cho ông, rồi ông đội đi vô. Thế là người ta không hiểu thánh lễ nghĩa là gì hết. Thánh lễ là một kết hiệp với Chúa Giêsu để dâng cái của lễ lên Thiên Chúa Cha bằng ý muốn riêng của mình, tận hiến cả cuộc đời của mình, tự nguyện đến với tất cả cái lòng tin, tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu để đầu phục thánh ý của Chúa Cha, để thờ phượng Chúa Cha, cảm tạ Chúa Cha, yêu mến và xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi cho mình, cũng như ban những ơn lành cần thiết cho cuộc sống của mình. Trong cái việc tế lễ, Chúa đã chuẩn bị từ trong Cựu Ước là có những cái phẩm phục. Rồi câu thứ bảy, ngươi sẽ lấy dầu tấn phong mà đổ trên đầu A-a-rôn và sức dầu cho ông. Ngươi sẽ cho các con ông A-a-rôn đến gần và mặc áo dài cho họ. Ngươi sẽ lấy đai lưng thắt cho A-a-rôn và các con ông. Chúng ta thấy là người linh mục có cái đai lưng, rồi cái áo giastola đeo vô, đó là áo trong, rồi cái áo ephod là áo ở ngoài, để phủ lên trên. Thì cái phần đó nó cứng hơn. Thì cái nghi lễ trong Cựu Ước nó có ảnh hưởng tới bên Tân Ước của chúng ta. Sau này các tông đồ đã dùng những cái hình thức này để tiếp tục dâng của lễ cho Chúa, qua từ tiếp nối từ trong Cựu Ước. Ngươi sẽ lấy mũ đặt trên đầu họ, tư tế sẽ thuộc về họ, đó là điều luật vĩnh viễn, và ngươi sẽ làm lễ tấn phong A-rôn và các con ông. Đó là lễ tấn phong ở câu hôm hai á. Nhưng mà còn các lễ vật phải chuẩn bị, chúng ta sẽ thấy là có ba cái, một con bò và hai con cừu được chuẩn bị cho lễ tấn phong. Câu 10, ngươi sẽ dắt con bò đến trước lều hội ngộ. Lều hội ngộ thì trong đó có hòm bia giao ước của Chúa. A-rôn và các con ông sẽ đặt tay trên đầu con bò. Tức là đặt tay lên để trao cái tội lỗi của mình, cũng như sự cái sự hiệp thông của mình với con bò đó, và để con bò đó nó sẽ chịu sát tế, tức là lễ tạ tội, thay cho mình. Nhưng mà con bò hay là con cừu là tượng trưng cho Chúa Giêsu, là chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Chúng ta trao tội lỗi của mình cho Chúa rồi thì Chúa đã gánh trên thập giá để thanh tẩy chúng ta và để cho chúng ta được làm con cái của Chúa. Thì ở đây cái nghi thức là các con ông A-rôn và các ông thì đặt tay trên đầu con bò. Ngươi sẽ lấy máu con bò dùng ngón tay mà bôi vào các góc bàn thờ. Chúng ta thấy ở đây là bôi máu vô góc bàn thờ và đổ tất cả máu còn lại xuống trên bàn thờ. Bàn thờ người ta làm bằng đá, cho nên người ta đổ xuống trên bàn thờ. Ngươi sẽ lấy tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, cả khối mỡ trên gan hai tới cặp với lớp mỡ dính ở ngoài mà đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nhưng thịt và da và phân bò thì người ta sẽ bỏ vào lửa mà thiêu ở ngoài trại. Đó là lễ tạ tội. Đó, đầu tiên là lễ tạ tội thì người ta sử dụng con bò đầu tiên. Rồi thứ hai là người ta sẽ bắt hai con cừu. Một con cừu đực, A-rôn và con ông sẽ đặt tay trên đầu nó. Chúng ta nhớ cái nghi thức đó, người ta đặt tay trên đầu con cừu. Ngươi sẽ sát tế con cừu đó, lấy máu rảy chung quanh bàn thờ. Ngươi sẽ chặt nó làm tư rửa bộ lòng và cẳng, rồi đặt lên bốn phần thịt và đầu con vật. Sau đó ngươi sẽ đốt trên bàn thờ tất cả con cừu cho cháy nghi ngút. Đó là lễ toàn thiêu dâng lên Đức Chúa, hương thơm làm đẹp lòng người. Đó là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. À, là cái lễ toàn thiêu. Hồi nãy là lễ tạ tội với con bò, bây giờ lễ toàn thiêu. Để chúng ta hiểu được cái cách mà người Do Thái họ dâng cái lễ vật và họ sẽ tế lễ như thế nào. Và đó là cái hình ảnh để chỉ về Chúa Giêsu, con chiên gánh tội trần gian. Ngươi sẽ bắt con cừu đực thứ hai, A-rôn và các con ông sẽ đặt tay trên đầu nó. Ngươi sẽ xác tế con cừu đó, rồi lấy máu bôi vào trái tay phải của A-rôn, vào trái tay phải của các con ông, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải, rồi ngươi lấy máu còn lại rưới chung quanh bàn thờ. À, ngươi sẽ lấy máu trên bàn thờ và dầu tấn phong rảy trên A-rôn và phẩm phục của ông, trên các con ông và phẩm phục của họ. Như thế A-rôn và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ sẽ được thánh hiến. À, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là tất cả đều là cái hình ảnh để chỉ về cái ơn của Chúa đổ xuống để thánh hóa cuộc đời của chúng ta, thánh hóa của lệ chúng ta dâng cho Chúa, chính là Chúa Giêsu là con chiên gánh tội trần gian. À, rồi làm phép cái bộ áo này cũng vậy, người ta hồi xưa người ta rảy bằng máu của chiên bò, chỉ lên cái sự hy sinh của con cừu, con chiên đã đổ máu ra, và để dâng hiến cái lễ toàn thiêu cho Chúa. Thì ngày hôm nay là nhờ chính Chúa Giêsu đã đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta, và Ngài thánh hóa mọi việc chúng ta làm, và qua đó làm cho chúng ta các bí tích cũng như các á bí tích do giáo hội lập nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu. Để khi chúng ta làm phép tượng, phép ảnh thì chúng ta xin Chúa chúc lành cho cái tượng ảnh chúng ta dùng và rảy nước thánh. Còn ngày xưa người ta rảy bằng máu, vì đó là hình ảnh chỉ về máu con chiên. Nên mỗi cái nghi thức ở trong cựu ước nó đều có một cái dấu chỉ để chúng ta hiểu về thân ước, mà trung tâm điểm là chính Chúa Giêsu và những công việc của Chúa Giêsu làm cho mỗi người chúng ta qua giáo hội. Rồi đến câu 22, lễ tấn phong các tư tế. Ngươi sẽ lấy mỡ con cừu, lấy đuôi, lấy mỡ bọc ngoài bộ lòng, mỡ khối mỡ của gan, hai trái cật với lớp mỡ dính ngoài, cũng như đùi bên phải, vì đó là cừu dùng cho lễ tấn phong. Ngươi cũng sẽ lấy một ổ bánh mì, một tấm bánh ngọt chiên với dầu, và một tấm bánh tráng trong giỏ bánh không men ở trước nhan Đức Chúa. Tất cả những thứ đó ngươi sẽ đặt trên bàn tay A-rôn và trên bàn tay các con ông. Rồi ngươi sẽ cử hành nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa. Đó là những cái mà người ta đặt lên để thánh hiến những cái bàn tay của họ. Và những con người đó qua những cái phẩm phục đã được thánh hiến cũng như cả con người của họ. Sau đó ngươi sẽ lấy lại các vật ấy từ tay họ và đem đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ bên trên của lễ toàn thiêu, khiến các vật ấy trở thành hương thơm trước nhan Đức Chúa, làm đẹp lòng người. Đó là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Chúng ta thấy là bao nhiêu cái cách mà được hướng dẫn để thánh hiến những người tư tế của Chúa. Cho nên đó là những người tiến gần đến chỗ thánh, tới hồn bia giao đức, là sự hiện diện của Chúa. Tất cả là những dấu chỉ mà sau này trong Tân Ước chúng ta thấy hồng bia giao ước đã chỉ về sự hiện diện của Chúa. Thì ngày hôm nay ở trong nhà tạm, chính Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng ta thực sự. Còn ngày xưa qua một cái biểu tượng rồi bằng máu đã đổ ra để rảy lên tất cả những người được thánh hiến. Thì ngày hôm nay nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô thì giáo hội dùng cái khả năng của giáo hội để dạy nước thánh lên những cái vật mình làm phép. Rồi câu 26, ngươi sẽ lấy cái ức con cừu dùng làm lễ tấn phong A-rôn rồi ngươi sẽ cử hành nghi thức dâng tiến trước nhan Đức Chúa, đó sẽ là phần của ngươi. Ngươi sẽ thánh hiến cái ức đã được tiến dâng và cái đùi đã được tách ra, đó là phần đã được tiến dâng và tách ra từ con cừu dùng cho lễ tấn công Aaron và các con ông. Đó là những gì mà Aaron và các ông sẽ luôn luôn nhận được từ con cái Israel, bởi vì đó là phần dâng cúng. Con cái Israel phải lấy một phần lễ vật để dâng cúng mỗi khi dâng nghi lễ kỳ an, đó là phần dâng cúng Đức Chúa. Lễ phục Aaron mặc sẽ truyền lại cho các con đến sau ông. Các con ông sẽ mặc lễ phục đó khi họ được sức dầu tấn phong. Trong vòng 7 ngày, người nào trong số các con ông thay thế ông làm tư tế và vào lều hội ngộ để hành lễ trong nơi thánh thì sẽ mặc lễ phục đó. Chúng ta biết là người dân thì đứng ở ngoài, còn chỉ có những tư tế mà đã được chọn thì mới được vào trước trong lều hội ngộ để dâng hương cho Chúa và làm các nghi lễ. Mà bàn thờ bằng đá đó thì họ đặt những con cừu lên và họ bôi máu lên những con người được thánh hiến trên tay của họ, trên chân của họ, để họ đi trong đường công chính, trên tay của họ để họ nghe lời của Chúa và thi hành ý của Chúa chứ không phải thi hành ý của mình. Và có như vậy, mỗi tư tế đều là cái hình ảnh để chỉ về chính Chúa Giêsu, người tư tế duy nhất và hoàn hảo nhất, dâng của lễ lên chính Thiên Chúa Cha, mà của lễ đó chính là ý riêng của Ngài, sự sống của Ngài và tất cả tình yêu của Ngài dành cho mỗi người chúng ta, và vâng phục ý muốn của Chúa Cha hoàn toàn. Đó là cái của lễ mà chúng ta thấy cái nghi thức họ làm rất là trịnh trọng và trang nghiêm, vì sự hiện diện của Chúa đang ở giữa họ và họ đã tuân giữ cho tới ngày hôm nay. Mặc dầu ba chìm bảy nổi, lúc thì đất nước họ bị Ba Tư chiếm đóng, lúc thì đế quốc Hy Lạp, Roma rồi lưu đày khắp thế giới, nhưng mà họ vẫn giữ cái truyền thống của họ. Trong Tiệc Thánh chúng ta đọc tiếp cái phần này, câu 31: Ngươi sẽ lấy thịt con cừu đực dùng cho lễ tấn phong, đem nấu trong nơi thánh. Aaron và con ông sẽ ăn thịt cừu và bánh trong giỏ ở cửa lều hội ngộ. Chỉ có họ sẽ ăn các lễ của lễ xá tội đã được dâng tiến để cử hành lễ tấn phong và thánh hiến họ. Nhưng không người phàm nào được ăn những của ấy, vì đó là của thánh. Nếu đến sáng hôm sau còn thừa lại thịt ngày lễ tấn phong và bánh, thì ngươi sẽ đem đốt đi, không được ăn các thứ ấy, vì đó là của thánh. Ngươi sẽ làm như thế cho Aaron và các con ông, đúng như ta đã truyền cho ngươi. Ngươi sẽ dành 7 ngày để làm lễ tấn phong cho họ. Đó, dành từ 7 ngày, 7 ngày là con số tròn đầy để làm cái lễ tấn phong. Và người ta hoàn toàn chỉ hướng về Chúa để ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca, rồi của lễ là họ thiêu đốt ở trên bàn thờ. Và có một số trong cái con cừu mà dùng đó, thịt của con cừu có thể dùng để làm bữa tiệc và họ ăn trong 7 ngày đó. Thì đó là cái tiệc thánh mà chỉ dành cho những người đã được chọn là tư tế. Ngày hôm nay thì Chúa cho chúng ta những tư tế để phục vụ, cho chúng ta có mình máu của Chúa Giêsu là các linh mục, và Chúa mời gọi tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm hồn của mình xứng đáng để rước lấy mình máu của Chúa. Đó là cái hồng ân mà Chúa Giêsu đích thực đến với chúng ta. Ngài cho chúng ta được dự tiệc thánh chứ không phải riêng gì các linh mục, mà tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu và chuẩn bị tâm hồn để sạch tội lỗi. Rồi thánh hiến bàn thờ dâng lễ toàn thiêu cũng vậy. Tại vì bàn thờ là của thánh và của thánh được đặt trên bàn thờ đó, cho nên phải là bàn thánh, không có được nhảy múa đặt để đồ đạc gì ở trên bàn thờ. Cho nên ý thức là bàn thờ là cái nơi thánh. chúng ta không có để nhiều thứ đồ trên bàn thờ, vì có những cái chúng ta không có cách nào để ở đâu khác, chẳng hạn như cuốn sách lễ, bây giờ không biết để chỗ nào cho nó gọn hơn, thì người ta đặt ở ngay giữa bàn thờ, đặt các khoa, các đèn cầy, các đồ gì đó mà mình thấy tốt nhất là đặt bên dưới bên hông và gần ở đó, chứ không phải đặt trên bàn thờ. Trường hợp mà nó khó khăn không có đặt được đó, thì mới đặt trên bàn thờ, nhưng mà phải giới hạn, chứ không phải để một bàn thờ mà như là người ta dàn hàng mà bán hàng ở ngoài chợ được. Chắc đủ thứ sách vở rồi đồ đạc gì cũng chắc lên trên bàn thờ, thì cái đó là cái sự bất kính. Chúng ta chỉ có mình máu của Chúa, lời của Chúa ở trên bàn thờ, và một cái nữa là một một hai bình hoa hoặc là chậu, đèn cầy, đó là những cái mà cần thiết để tôn vinh Chúa, chứ không phải là để chúng ta dùng bàn thờ mà gặp cái gì thì để cái đó. Cho nên ý thức nơi thánh hiến dành cho Chúa, và mỗi lần mà linh mục ngồi thánh lễ cúi lạy bàn thờ, không phải là cúi cái bàn thờ bằng gỗ bằng đá, nhưng mà bàn thờ tượng trưng cho chính Chúa Giêsu. Cho nên yêu mến Chúa Giêsu, thờ lạy Chúa Giêsu, và hôn bàn thờ là hôn kính Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu sẽ dâng của lễ của mình ở trên bàn thờ đó, chính mình máu của Ngài. Cho nên bàn thờ tượng trưng cho Chúa Giêsu. Còn bàn thờ ngày xưa cũng được thánh hiến, và chúng ta đọc tiếp và thấy người ta thánh hiến bàn thờ. Câu 36: mỗi ngày ngươi sẽ lấy một con bò mà dâng lễ tạ tội, làm lễ vật xá tội. Ngươi sẽ dâng lễ tạ tội để thanh tẩy bàn thờ khi cử hành lễ xá tội trên đó, rồi xức dầu bàn thờ để thánh hiến. Trong 7 ngày ngươi sẽ cử hành lễ xá tội trên bàn thờ và sẽ thánh hiến bàn thờ. Như thế bàn thờ sẽ là vật rất thánh, tất cả những gì chạm đến bàn thờ cũng sẽ là vật thánh. Thì những cái của lễ đặt trên đó đã được thánh hiến rồi, thì của lễ đặt trên đó thì trở nên vật thánh, là để dành cho Chúa, không có ai có quyền lấy xuống mà đùa giỡn được, hoặc là không có chuẩn bị tâm hồn mà có thể rước lấy cái của lễ đó. Thì ngày hôm nay là chính mình máu của Chúa mà chúng ta cần có những cái bàn thờ trang trọng, bằng đá, và bằng đá nhiều khi không có thể được nặng quá, thì ngày hôm nay người ta làm những bàn thờ bằng gỗ, nhưng mà đã dùng làm bàn thờ thì tuyệt đối không dùng nó để làm bàn nhậu hoặc là để kê đồ đạc hay làm cái gì khác. Ưu tiên một là bàn thờ thì chỉ dùng cho bàn thờ mà thôi. Đó là cái sự tôn kính mà chúng ta cần phải có. Rồi hàng ngày á thì trên bàn thờ phải dâng cái của lễ mỗi ngày, là 2 con chiên 1 tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi. Đó là câu 38. Câu 39: ngươi sẽ dâng một con lúc sáng, còn con thứ hai thì dâng vào lúc chập tối. Cho nên chúng ta có thói quen là cầu nguyện ngay lúc thức dậy, và cầu nguyện trước khi đi ngủ, để dâng tất cả tâm hồn của mình cũng như cuộc đời của mình, mọi việc mình làm cho Chúa ngay từ lúc thức dậy, để Chúa chúc lành cho mình một ngày mới, và buổi chiều là để cảm tạ những hồng ân của Chúa và nhìn lại trong ngày mình đã làm những gì, làm có đẹp lòng Chúa hay không, để chúng ta cầu nguyện và thay đổi cuộc sống của chúng ta mỗi ngày tốt hơn. Đây là những gì ngươi sẽ dâng trên bàn thờ: 2 con chiên 1 tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi. Ngươi sẽ dâng một con lúc sáng, còn con thứ hai thì dâng vào lúc chập tối. Cùng với con chiên thứ nhất, ngươi sẽ dâng 4 lít rượu tinh bột lúa miếng nhào với 2 lít dầu ô liu giả trong cối, và lấy 2 lít rượu nho làm rượu tế. Còn con chiên thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối và dâng cùng với lễ vật và lễ tứ rượu như ban sáng. Đó là hương thơm làm đẹp lòng Đức Chúa, là lễ hỏa tế dâng Đức Chúa. Đó là lễ toàn thiêu phải dâng luôn mãi qua mọi thế hệ ở cửa lều hội ngộ trước nhan Đức Chúa, nơi ta sẽ gặp gỡ các ngươi, sẽ nói chuyện với ngươi Chính đó là nơi ta gặp gỡ con cái Israel. Ta sẽ lấy vinh quang của ta làm và thánh hiến nơi đó. Ta sẽ thánh hiến lều hội ngộ và bàn thờ. Ta cũng sẽ thánh hiến Aaron và các con ông làm tư tế phục vụ ta. Ta sẽ ngự giữa con cái Israel và sẽ là Thiên Chúa của chúng. Và chúng sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng, đấng đã đưa chúng ra khỏi đất Ai Cập để ngự giữa chúng. Chính ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. À, Chúa xác nhận Ngài là Thiên Chúa của tất cả những Israel tin vào Chúa, và Ngài không có nhận những người mà không có làm theo ý của Chúa. Cho nên ở đây họ đã dâng hiến cho Chúa thì họ nhận được nhận là con cái của Chúa. Nhưng mà khi họ làm những điều sai trái ngược lại với ý muốn của Chúa là họ tự cắt đứt cái mối dây liên hệ và hợp đồng với Chúa rồi. Đó là chương 29. Còn chương 30 nói về hương án như thế nào, các vạc đồng và thế thân, là họ nhắc nhở đóng tiền để giúp cho công việc của đền thờ, rồi dầu tấn phong, hương thơm. Rồi chúng ta đọc qua chương 31 nữa, luật về nghỉ Sabbath, cũng như trao cho Môsê các tấm bia ghi lề luật. Chúng ta cứ đọc lần lượt, chúng ta sẽ thấy chương 30 câu 3, từ câu 1 thì hương án phải làm như thế nào, cái nơi mà để hương dâng cho Chúa. Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt hương, ngươi sẽ làm bằng gỗ keo, hương án đó sẽ dài nửa thước, rộng nửa thước, nghĩa là hình vuông, và cao một thước. Các góc hình sừng làm thành một khối với hương án, các góc hình sừng. Ngươi sẽ lấy vàng ròng mà bọc hương án mặt trên, bốn mặt chung quanh và các góc hình sừng chung quanh hương án. Ngươi sẽ làm một đường viền bằng vàng. Ngươi sẽ làm hai vòng bằng vàng phía dưới đường viền ở hai bên sườn. Ngươi sẽ làm hai vòng đó ở hai bên để xỏ đoàn khiêng hương án. Đó là chỉ cái cách để làm hương án và có khiêng cái hương án, tại lúc đó chưa có cố định ở một chỗ, họ còn phải di chuyển nhiều. Ngươi sẽ làm những cây đoàn bằng gỗ keo bọc vàng. Ngươi sẽ đặt hương án đó trước trướng che hòm bia giao ước, trước mặt trước nắp xá tội nằm ở trên trứng trứng ước, là nơi ta sẽ gặp gỡ ngươi. Trên đó Aaron sẽ đốt hương thơm, sáng nào ông ấy cũng đốt hương thơm khi chuẩn bị dầu đèn. Và lúc Aaron thắp đèn lên vào chập tối, ông ấy cũng sẽ đốt hương thơm. Đó là hương vĩnh viễn dâng trước nhan Đức Chúa qua mọi thế hệ của các ngươi. Trên hương án đó, các ngươi sẽ không dâng các thứ hương thường hay lễ toàn thiêu hoặc lễ phẩm. Các ngươi cũng không tưới rượu tế trên đó. Mỗi năm một lần, Aaron sẽ cử hành lễ xá tội trên các góc hương án đó. Qua mọi thế hệ, các ngươi sẽ lấy máu con vật dùng trong lễ tạ tội dâng vào ngày xá tội mỗi năm một lần mà cử hành lễ xá tội trên các góc hương án. Đó là vật rất thánh dâng Đức Chúa. Đó là cái hương án, là cái nơi mà người ta đốt hương án lên để trong cái lễ mà dâng hiến cho Chúa, tùy theo thánh cái lễ của họ. Họ có những cái nghi lễ vừa đốt hương án cho các mùi trầm hương nó bay lên và đặt cái của lễ trên bàn thờ. Và rồi đa số là họ thiêu đốt hết, là gọi là lễ toàn thiêu hay là lễ hỏa thiêu. Chúng ta đọc qua những cái luật này chúng ta thấy nó có nhiều chi tiết. Vì vậy mà khi đi qua Tân Ước, tất cả những chi tiết đó đều biểu trưng cho Tân Ước. Khi chúng ta đọc qua Tân Ước, chúng ta thấy là Chúa yêu thương chúng ta đến dừng nào. Ngài đến và Ngài đã chuẩn bị cả một phương pháp sư phạm dài mấy ngàn năm, chấp nhận sống đời sống khó nghèo ở giữa trần gian này, và cả sự sỉ nhục trở nên không hoàn toàn để gánh tội cho chúng ta. Ngày hôm nay tất cả những cái trong cựu ước này đều chỉ về chính Chúa Giêsu dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha và có sức để đền tội chúng ta. Cho nên trong cái thư Do Thái mà chúng ta sẽ học đó, người ta so sánh cái lễ chiên của lễ mà bằng chiên cừu, bằng máu dê cừu đó không có xá tội được, thì Chúa đã cho con một của Ngài đến để đền tội thay cho chúng ta. Xin mời đọc Thế Thân từ câu 11. Đức Chúa phán với Môi-se: Khi nào ngươi kiểm tra dân số để biết con cái Israel, thì mỗi người dân phải dâng lên Đức Chúa tiền chuộc bạn trong lúc kiểm tra dân số, và như thế sẽ không có tai ương nào xảy ra trong lúc kiểm tra dân số. Tiền chuộc mạng để chỉ về tất cả dân của Chúa thì phải đóng thuế cho Chúa, và tất cả gì mình có là do nhận lãnh từ nơi Chúa chứ không phải là do cái tài năng của mình đâu. Tài năng cũng là do Chúa cho, thời gian là do Chúa cho. Nếu Chúa cho mình sinh ra trên trần gian này có 2-3 năm rồi chết thì đâu có làm được gì, hoặc là cho mình sống cả 100, 200 tuổi nhưng mà không có một đầu óc thông minh thì cũng đâu có làm gì được. Vì vậy tất cả là hồng ân của Chúa hết, mình phải biết cảm tạ Chúa. Đây là những gì mà bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số phải nộp: 2 chỉ bạc tính theo đơn vị đo lường của thánh điện. Thì phải có tiền giúp vào thì họ mới xây dựng được đền thánh Jerusalem được, và những của lễ dân mỗi ngày theo đơn vị đo lường của thánh điện. 2 chỉ bạc đó sẽ là phần dân cúng Đức Chúa. Bất cứ ai thuộc diện kiểm tra dân số từ 20 tuổi trở lên, và tính là từ 20 tuổi trở lên, sẽ phải nộp phần dân cúng Đức Chúa. Người giàu sẽ không nộp hơn 2 chỉ bạc, và người nghèo sẽ không nộp ít hơn để dân cúng Đức Chúa mà chuộc mạng mình. Ngươi sẽ lấy tiền con cái Israel chuộc mạng mà dùng vào việc phục vụ lều hội ngộ, đó là phục vụ cho đền thờ của Chúa chứ không phải đi vui chơi ăn nhậu ở đâu. Đối với con cái Israel, đó sẽ là kỷ vật trước nhan Đức Chúa nhắc nhở rằng các ngươi đã chuộc mạng. Rồi có một cái vạt đồng, có đế để mà tẩy rửa. Đức Chúa phán với Môi-se: Ngươi sẽ làm một cái vạt đồng có đế cũng bằng đồng dùng vào việc tẩy rửa. Ngươi sẽ đặt cái vạt đó giữa lều hội ngộ và bàn thờ. Giữa cái lều hội ngộ và bàn thờ, ngươi sẽ đổ nước vào đó. A-rôn và các con ông sẽ dùng nước đó mà tẩy rửa tay chân. Khi vào lều hội ngộ, họ sẽ lấy nước đó mà tẩy rửa để khỏi phải chết. Hoặc khi tiến đến bàn thờ để hành lễ, để đốt của lễ hỏa tế mà dâng Đức Chúa thì cũng vậy, ngươi sẽ tẩy rửa tay chân để khỏi phải chết. Đó sẽ là điều luật vĩnh viễn cho họ, cho A-rôn và dòng dõi ông qua mọi thế hệ. Thì đó là cái hình thức của nước rửa tội và nước của bí tích giải tội, đều là cái hình thức, tất cả cái cựu ước này đều hình thức để chúng ta tẩy rửa tâm hồn của chúng ta trước khi dâng của lễ. Vì khi dâng của lễ mà chúng ta ngay cả việc mà giận hờn người khác thôi, trong mắt tôi chương 5 là Chúa đã bảo là phải đi về, đi đi làm hòa với anh em trước là trở lại dân của lễ. Huống chi là trong tâm hồn của chúng ta bao nhiêu là những cái tư tưởng, những kế hoạch tội lỗi gian ác mà chúng ta cứ nuôi dưỡng trong đó, rồi chúng ta đi dân của lễ thì dĩ nhiên là không có xứng đáng được. Ngay cả giận hờn hoặc là dâm ô hoặc là tham lam hoặc là những kế hoạch mà đầy là độc ác trong đó, mà chúng ta đến dân của lễ thì dân cái gì đây? Chúa muốn cái tấm lòng của chúng ta, tình yêu của chúng ta, chứ đâu phải là tiền bạc vật chất đâu. Tiền bạc vật chất chỉ là một biểu trưng để chỉ về cái sự tham gia của mỗi người chúng ta vào trong công việc phục vụ cho bàn thánh của Chúa, cho việc tôn thờ Chúa. Và tất cả đều là của Chúa hết, không phải là của mình. Mình chỉ là người quản lý thôi, mình sử dụng đúng thì mình được chúc phúc và mình được nên một với Chúa Giêsu. Còn mình sử dụng theo ý riêng của mình thì dĩ nhiên là mình trở nên một kẻ tội lỗi. đi ngược lại với ý muốn của Chúa. Rồi dầu tấn phong, câu 22. Đức Chúa phán với Môi-se, phần ngươi hãy lo cho có hương liệu hảo hạng 5 ký mộc dược nguyên chất, một nửa nghĩa là 2,5 ký hương nhục quế, mùi quế, 2,5 ký hương quế thanh, 5 ký quế bì, các cái loại vỏ quế tính theo hương đơn vị đo lường của thánh điện, và 7 lít dầu hô liu để đốt các cái mùi hương trầm này lên, dâng lên cho Chúa. Ngươi sẽ lấy những thứ đó pha chế thành dầu thánh để tấn phong. Hợp chất của các hương dược này sẽ là sản phẩm của thợ chế nước hoa. Đó sẽ là dầu thánh để tấn phong. Ngươi sẽ xức dầu lều hội ngộ và hòm bia chứng ước, bàn và mọi đồ phụ tùng. Đều phải xức dầu hết. Trụ đèn và các đồ phụ tùng. Hương án, bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ phụ tùng, vạc và đế vạc. Ngươi sẽ thánh hiến các đồ vật ấy, và các đồ vật ấy sẽ là một cái gì rất thánh. Tất cả những gì chạm đến các đồ vật ấy sẽ là đồ vật thánh. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Aaron và các con ông. Ngươi sẽ thánh hiến họ làm tư tế phục vụ ta. Ngươi sẽ nói lại với con cái xe, đó sẽ là dầu thánh của ta, dùng để tấn phong qua mọi thế hệ. Sẽ không được đổ dầu xuống trên da thịt người thường. Những người thông thường thì không được đổ dầu nó xuống. Và các ngươi cũng không được chế một thứ dầu nào khác giống thứ dầu này. Đó là một vật thánh. Các ngươi sẽ coi như một vật thánh. Kẻ nào chế một hương thơm giống như thế mà xức cho người phàm thì sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Rồi cái mùi hương thơm như thế nào? Đức Chúa phán với Môi-se, ngươi hãy lấy các thứ hương chất, tô hợp hương, hương loa, phong tử hương, các hương chất và nhũ hương nguyên chất. Số lượng mỗi thứ sẽ đồng đều. Ngươi sẽ lấy các thứ hương chất đó chế thành hương để đốt. Hợp chất các hương này sẽ là sản phẩm của thợ làm hương. Hương đó sẽ là hương pha muối, nguyên chất và các hương thánh. Ngươi sẽ lấy một phần tán thành bột và sẽ đặt trước chứng ước trong lều hội ngộ, nơi ta sẽ gặp gỡ ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một vật rất thánh. Các ngươi sẽ không được chế hương theo kiểu ấy mà dùng. Đối với ngươi, đó sẽ là một vật thánh dành riêng cho Đức Chúa. Kẻ nào chế hương như thế để ngửi mùi thơm thì sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. Nó có những hương thơm dành để việc tôn thờ Chúa chứ không có dùng để cho người phàm dùng được. Để chỉ cái phân biệt giữa linh thánh và phàm tục, nó khác nhau. Và ngày xưa được chỉ thị rất là kỹ lưỡng vì họ được Môi-se hướng dẫn, trực tiếp Môi-se gặp gỡ Chúa và Chúa chỉ cho Môi-se những cái cách để mà phụng thờ dân của Chúa. Và dĩ nhiên Môi-se cũng học hiểu được những cái phong tục tập quán ở bên chung quanh để Môi-se viết những lề luật, những cái cách để tôn thờ Chúa và trở thành một quốc gia thánh dành riêng cho Chúa, từ một cái gia tộc của Abraham rồi tới cái tổ phụ Isaac và Jacob, thì bây giờ là đến cái thời đại mà Chúa muốn xây dựng một cái quốc gia, một quốc gia tôn thờ Chúa. Và có phân biệt rõ ràng thánh thiện là cái gì và cái gì thuộc về sự không thánh thiện, thuộc về tội lỗi, phàm tục, thì phải phân biệt ra và phải được thanh tẩy để cái nơi thánh, bàn thờ cũng như những người con cháu Aaron cũng là những người thánh, những người được thuộc chi tộc thánh, phải thực hiện đúng lời Chúa. Còn khi họ không có thực hiện đúng, như con cháu của ông Eli chẳng hạn, ông Eli mà thời của Samuel, thì ông Samuel đã biết trước là Chúa bảo là con cháu của ông sẽ bị chết, bởi vì ông không có sửa dạy con cái của ông. Rồi chương 31, thợ dựng nơi thánh, À, và nghỉ ngày Sa-bát, là ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi, một ngày thánh dành riêng cho Chúa. Thì chúng ta đọc phần này để cho chúng ta kết thúc cái chương 31. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học về con bê bằng vàng, là cái phản bội, phá vỡ cái giao ước của Chúa, nhưng mà Chúa vẫn trung thành, là đấng trung thành với giao ước, thực hiện mặc dù con người có ba chìm bảy nổi, hôm thế này mai thế kia, hôm nay thì hứa trung thành, ngày mai là đã phản bội rồi, thì Chúa luôn luôn là đấng trung thành. Chương 31 câu số 1: Đức Chúa phán với ông Môsê, ngươi hãy coi ta đã gọi đích danh Bersanen, con của Uri, con của Khua, thuộc chi tộc Juda. Ta sẽ ban cho nó dồi dào thần khí của Thiên Chúa, để nó thành người khéo tay, giỏi giang và hành nghề, lành nghề mà làm mọi việc. Để nó nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật làm bằng vàng, bạc hay đồng, mài ngọc, đính áo, chạm trổ và thực hiện mọi công việc. Này ta đã cho nó một người phụ tá là Oholiab, con của Akhisamac, thuộc chi tộc Đan. Và ta ban cho mọi người thợ khéo tay được lòng trí khôn ngoan để họ làm tất cả những gì ta đã truyền cho ngươi. Lều hội ngộ, hòm bia chứng ước, nắp xá tội trên hòm bia và tất cả đồ đạc trong lều, bàn và các đồ phụ tùng, trụ đèn bằng vàng, rồng và mọi đồ phụ tùng, hương án, bàn dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ phụ tùng, vạt và đế vạt, phẩm phục và lễ phục dành cho tư tế Aaron và y phục của các con ông mặc để thi hành chức tư tế, dầu tấn phong và hương thơm dùng trong nơi thánh, họ sẽ làm đúng theo mọi điều ta đã truyền cho ngươi. Dựng nơi thánh là ở phần đầu từ câu 1 này đến câu 11 là tổng kết một cái danh sách những cái đồ thánh phải chuẩn bị, và họ phải làm đầy đủ những cái chi tiết để thánh hiến những cái lề luật của Chúa. Và ngày thứ bảy thì họ nghỉ ngơi. Chúng ta đọc từ câu 12: Đức Chúa phán với Môsê, phần ngươi hãy nói với con cái Israel cách riêng, các ngươi sẽ giữ các ngày Sa-bát của ta, bởi vì đó là một dấu hiệu giữa ta và các con cái các ngươi qua mọi thế hệ, để người ta biết rằng chính ta là Đức Chúa, đấng thánh thiến các ngươi. Các ngươi sẽ giữ ngày Sa-bát, vì đó là ngày thánh đối với các ngươi. Kẻ nào vi phạm điều ấy sẽ bị xử tử, phải. Kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân đó. Trong 6 ngày, người ta sẽ làm việc, nhưng ngày thứ bảy là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn dân Đức Chúa. Kẻ nào làm việc trong ngày Sa-bát sẽ bị xử tử. Chúng ta thấy người ta giữ luật kỹ lắm. À, đến độ mà ai mà đi làm việc trong ngày Sa-bát là bị xử tử. Và chúng ta đọc vào trong Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị những người Pha-ri-siêu theo dõi, coi thử Chúa có làm phép lạ trong ngày Sa-bát không. Và khi thấy những môn đệ của Ngài hái bông lúa mà ăn lúc họ đói trong ngày Sa-bát, thì những người Pha-ri-siêu họ lên tiếng liền để chỉ trích tại sao môn đệ của thầy đã làm như vậy, và tại sao Chúa Giêsu lại chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Và Chúa đã trả lời cho chúng ta rất rõ ràng, ngày Sa-bát được làm việc lành hay là việc dữ, được giết chết hay là cứu sống, và Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ ở trong ngày Sa-bát, ngày thánh dành cho Chúa, thì làm những việc thánh thiện và nghỉ ngơi lại sức để có sức mà làm việc trong 6 ngày kế tiếp. Thì mình phải tính toán làm sao thời khóa biểu của mình có giờ cho Chúa, ưu tiên một là Chúa, và có giờ để cầu nguyện ở nhà cũng như đến nhà thờ, rồi làm mọi việc vì Chúa chứ không phải là vì mình, để làm vinh danh Chúa. Cho nên ngày thánh là ngày dành cho Chúa, chúng ta tuân giữ những ngày đó một cách chặt chẽ 100%. Còn những ai mà vì công việc không giữ được thì phải đi xưng tội, trình với cha giải tội, và Ngài sẽ cho một cái chỉ thị rõ ràng để trường hợp ví dụ như có những người làm bệnh viện mà vô năm đầu tiên là họ luôn luôn phải làm ngày Chủ nhật, mà từ 6 giờ sáng cho tới 6, 7 giờ tối mới về. À, bởi vì những người họ làm lâu thì họ lại lấy cái ngày nghỉ là ngày Chủ nhật. Họ không ai muốn làm ngày Chủ nhật. Và những người mới vô thì bị bắt làm ngày Chủ nhật, nếu không thì không được nhận. À, và họ được nghỉ ngày thứ hai, thì linh mục sẽ hướng dẫn và sẽ lấy cái ngày thứ hai cho họ làm ngày Chủ nhật. À, là họ phải đi lễ, phải nghỉ ngơi như là một ngày Chủ nhật của họ, để có giữ đúng cái luật yêu mến và tôn thờ ưu tiên một là Chúa. Và vì họ phải săn sóc các bệnh nhân, bệnh viện không có đóng cửa ngày nào được, do đó phải phải làm việc, và họ được miễn chủng qua một ngày khác. À, thường thường thứ bảy chủ nhật họ đều phải làm hết, không có giờ nào để đi thánh lễ hết. Khi họ về 7 giờ tối thì người ta đóng cửa hết rồi. Sau khi phán với Môi-se trên núi Sinai, Đức Chúa ban cho ông hai tấm bia chứng ước, hai tấm bia đá do chính tay Thiên Chúa viết. À, hai tấm bia chứng ước đó là chỉ về cái 10 giới răn của Chúa được ghi ở đó. À, chúng ta đọc qua những cái giới răn trong bộ giao ước, và họ đã ký cái giao ước đó với Chúa để họ trở thành dân của Chúa qua Môi-se, và Chúa là Chúa của họ với tất cả những cái sự bảo vệ sáng kiến từ Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa thì luôn luôn trung thành giữ cái giao ước, còn dân của Chúa thì không có trung thành. Vì vậy mà họ đã phá rào, họ đã nghĩ về những cái mà họ thích làm ở trên trần gian này theo ý của họ. Họ không có muốn tôn thờ một Thiên Chúa mà vô hình dạng. Các dân ở xung quanh họ tôn thờ thần nào thì họ tạc tượng, họ làm ra hình ảnh rõ ràng, còn Chúa thì vô hình hoàn toàn, cho nên Chúa không có cho họ tạc tượng. Và trên nóc của hòm bia giao ước thì lại có hai thiên thần Kerubim để thờ phượng Chúa, thì cũng là cái hình ảnh thôi, thiên thần cũng không có thân xác, chỉ là cái hình ảnh biểu trưng. À, thiên thần thì mau mắn thi hành ý của Chúa, cho nên có đôi cánh để diễn tả cái sự mau mắn của họ. Trên thực tế, không ai thấy Chúa, cũng không ai thấy thiên thần bằng thân xác con người được. Cũng, và ngay cả linh hồn của chúng ta khi về trời, chúng ta cũng không còn thân xác nữa. Thân xác bỏ lại cho trần gian rồi. À, cho tới ngày tận thế chúng ta mới sống lại và mới có thân xác để chúng ta thấy được. À, và lúc đó như xác Chúa Giêsu sống lại là một xác thiên, không có phải là một cái thân xác mà bị lệ thuộc không gian thời gian. Vì vậy mà cửa đóng Chúa Giêsu vẫn vào được, mặc dầu Ngài có thân xác phục sinh. Chúng ta sau này chúng ta cũng được như vậy, để thân xác phục sinh của chúng ta cũng cùng ở với Chúa Giêsu và Đức Mẹ trên thiên quốc. Và dĩ nhiên thân xác của chúng ta cũng giống như thân xác thiên của Chúa Giêsu, không có lệ thuộc không gian thời gian, muốn đến ở đâu thì nó xuất hiện ngay lập tức ở đó. À, mặc dầu chúng ta không có tỏ cho người khác biết là mình đang hiện diện ở đó, vì lúc đó là một cái xác thiên rồi, cũng như Đức Mẹ cũng mang một cái xác thiên. Nhưng mà khi nào Đức Mẹ hiện ra thì Đức Mẹ mới cho người ta thấy được cái hình thể của mẹ. Mẹ hiện ra ở Mexico thì mẹ hiện ra mặc đồ theo kiểu của người dân Aztec. Người mẹ hiện ra ở La Vang thì mẹ hiện ra kiểu mặc đồ ở Việt Nam. À, cho nên mỗi cái nơi mẹ tỏ một cách khác nhau. Và chúng ta biết trong niềm tin là Chúa, Đức Mẹ hay các thánh dầu là vô hình đối với con mắt con người, nhưng mà Chúa luôn luôn nghe tất cả những gì chúng ta cầu nguyện và mời gọi chúng ta qua những cái chương chúng ta học, để chúng ta thấy cái sự linh thánh và phàm tục phải sống thánh thiện. À, khi chúng ta có giờ cầu nguyện, chúng ta ở bên Chúa là cái nơi thánh, thì chúng ta hướng tâm hồn về với Chúa, và những gì phàm tục thì chúng ta loại ra bên ngoài. À, chúng ta mang cái tinh thần của trần thế đi vào trong nhà Chúa, trong lối sống đạo, đó là cái sai lầm. Chúng ta phải thánh hóa môi trường sống của chúng ta bằng chính tình yêu và tinh thần sự thánh thiện, sự linh thánh của Chúa vào trong mọi ngõ ngách của đời sống trần thế này, trong gia đình hoặc là nơi hãng xưởng. Chúng ta luôn luôn làm trong cái tiêu chuẩn của Chúa và hướng về Chúa, chứ không phải hướng về con người. Khi chúng ta hướng về con người thì chúng ta sẽ rơi vào chiêm ngắm thân xác con người, để rồi phạm tội dâm ô, rồi lo ăn mặc cho thân xác của mình, rồi chúng ta sẽ tìm những cái vật chất để thỏa mãn là tiền bạc và những cái danh vọng của trần gian. Còn khi chúng ta hướng tâm hồn lên với Chúa, vì Chúa là đấng thánh, đấng ba lần thánh, nên qua những cái diễn tả ở trong cửa để diễn tả giữa linh thánh và phàm tục nó khác nhau. À, vì vậy mà cả những người được dâng hiến phải sống thánh thiện, để tâm hồn luôn luôn hướng về Chúa và ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thấy một bầu trời đẹp cũng ca ngợi Chúa, thấy một con người tốt lành chúng ta cũng ca ngợi Chúa. Chúng ta tìm kiếm và làm vinh danh Chúa, chứ không phải quy hướng về mình. Thì lúc đó chúng ta không nghĩ tới việc chiếm đoạt của cải vật chất, hoặc là chiếm đoạt tình cảm với con người nào, hoặc là đạt tới một cái danh vọng nào đó để người ta khen tặng mình. Tất cả mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, là đứng ba lần thánh, và chúng ta nhận lãnh sự thánh thiện từ nơi Chúa. Chúa mời gọi chúng ta từng người một phải sống thánh thiện, và tất cả những gì ở trong giáo hội đều để đưa một cái công việc quan trọng là thánh thiện, sống thánh thiện cho mọi con cái của Chúa,